Phù Tiền. Tác giả Tiêu Định. Người đọc Thành Long. Chương 244. Hy vọng. Cửa đá trầm trọng phát ra thanh âm trầm đục, đang đóng lại sau lưng Tiểu Bạch. Cũng đồng thời cắt đứt những thanh âm tạp nham xa xa. Nhãn thần ngời sáng của Tiểu Bạch quét quanh nhà, liền rơi đến trên mình nam nhân ngồi đằng sau thư án phía trước. Người đó thân thể cao to, sắc mặt uy nghiêm, khí độ hùng vĩ, chính là Quỷ Vương. Lúc này Quỷ Vương cũng đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, lại không nói gì. Tiểu Bạch trước khi đến đây vốn trong lòng tích tụ đầy dẫy tức giận, nhưng giờ phút này không ngờ lại không biết nên nói gì mới đúng. Hơn một tiếng, một quan bất giác lại nhìn quanh thạch thất, liền nhíu nhíu mày. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ quái, có vẻ như gian phòng này có gì đó không đúng. Nhưng đồ đạc bày biện xung quanh lại vẫn không khác gì so với lần trước nàng đến, không có một tí xíu biến động. Cả chính Tiểu Bạch cũng không nói được là cái gì không đúng. Lúc đó Quỷ Vương từ từ đứng dậy hỏi, sao ngươi lại đột nhiên quay về? Thanh âm của ông ta thập phần trầm thấp, tựa hồ có hơi khác so với giọng nói lúc trước. Nhưng Tiểu Bạch lúc này trong lòng đang có quá nhiều tâm tình, cũng không chú ý mấy. Lợi dụng Quỷ Vương hỏi câu đó, nàng cười lạnh một tiếng. À, thì ra ông biết ta đã về. Ta về không phải là tìm ông. Quỷ Vương điềm đạm hỏi, vậy là vì chuyện gì? Tiểu Bạch trả lời không do dự, ta về để tìm Quỷ Lệ, vì còn có chuyện chưa nói. Ta có vài lời muốn hỏi ông. Chậm đã. Quỷ Vương sắc mặt trầm ổn chợt hơi có biến, cắt ngang lời nói của Tiểu Bạch. Người nói tìm Quỷ Lệ. Tiểu Bạch liếc nhìn ông ta, khóe miệng hơi động đậy. Thì sao? Quỷ Vương sắc mặt xa xăm, dị quang thoáng qua trong mắt, chú thể nhìn lên mình Tiểu Bạch một hồi. Một luồng hàn ý lạ kỳ từ trong nhãn thần của ông ta chậm chậm tản phát, nhưng Tiểu Bạch lại phảng phất không cảm thấy gì, sắc mặt bất biến, nhìn thẳng vào mắt Quỷ Vương, thấp thoáng có ý gây hấn. Hai người nhìn nhau một hồi, Quỷ Vương chợt thở dài một tiếng, giờ chuyển một quan. Không có gì. Tiểu Bạch hư lại một tiếng. Ta đến hỏi ông, thời gian gần đây trong Hồ Kỳ Sơn đã loạn lạc rối bời, ngày nào cũng có người phát điên một cách quái lạ, ngày nào cũng có người thảm tử. Quỷ Vương tâm trên dưới ai ai cũng sợ hãi, ai ai cũng dòm trước ngó sau. Ông có biết điều đó không? Quỷ Vương chắp tay sau lưng đứng dậy. Thần tình trên mặt ông ta sau khi nghe thấy tin tức kinh hồn đó lại tự hồ cứng đờ như nham thạch, không có biến hóa. Qua một lúc ông ta mới điềm đạm hỏi, có chuyện như vậy sao? Tiểu Bạch tức không chịu nổi, bước tới một bước giận dữ hỏi, ông thân là Quỷ Vương Tông tông chủ, sao lại lì ra một cách bất nhân đối với đại sự như vậy? Trong lòng ông đang nghĩ gì đây? Quỷ Vương xoay người lại, một quan càng lãnh đạm, nhìn Tiểu Bạch một cái, khẩu khí chuyển thành lạnh buốt. Ngươi cũng biết ta là Quỷ Vương Tông tông chủ mà, còn Tiểu Bạch cô nương, ngươi là gì của Quỷ Vương Tông? bằng vào cái gì mà lo chuyện nhà của Quỷ Vương Tôm ta? Tiểu Bạch ngây người, hiển nhiên không tưởng được Quỷ Vương lại nói mấy lời đó. Trên mặt vẻ tức giận càng đậm đặc. Một quan hai người như hai binh khí trong thạch thất, không tiếng tâm đập vào nhau. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ nghe Tiểu Bạch gần từng tiếng. Phần cơ nghiệp này, năm xưa có tâm huyết của tiểu si mội mội của ta. Ta không cần biết ông thật ra có bị điên hay không, nhưng ta không thể nhìn ông hủy nó đi. Hủy nó? Quỷ Vương giống như đột nhiên nghe lời nói buồn cười nhất, thần tình biến đổi. Từ âm trầm phút chốc, đều biến thành cuồng vọng, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Người biết gì? Chính là vì phần cơ nghiệp này có tâm huyết của tiểu si, ta mới dụng tâm dựng nên. Ngày sau xem ta nhất thống võ lâm, sừng bá thiên hạ, mới biết được thủ đoạn của ta. Tiếng cười của ông ta cuồng dại, thần tình dương dương tự đắc, thần thái khác hẳn ngày xưa, hoàn toàn không còn tư thái trầm ổn như ngày thường. Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên. Nàng là cửu vĩ thiên hồ, tuy bị Nhật đối đãi với người ta cũng có thể coi là thiện lương, nhưng cũng vì tất xem trọng nhân mạng. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy thần tình của Quỷ Vương, không ngờ đã hoàn toàn không lo tới tính mệnh của vô số đệ tử Quỷ Vương tộc. Cho dù nàng là loài yêu trong mắt loài người, cũng phải thấy quá đáng. Tiểu Bạch cảm thấy mình phen này quay về thật là sai lầm. Người người xung quanh đều chừng như đã biến thành điên dại. Chứ điên cũng không khác gì điên mấy. Quỷ Vương trước mặt cũng không bình thường, thật làm cho mình tức tối nghiệp. Dần dở đến cực điểm, Tiểu Bạch quát lớn: "Ngươi có phải bị điên không? Những người kia đều là môn hạ đệ tử của ngươi, sao ngươi có thể không lo gì tới tính mệnh của chúng?" Quỷ Vương vốn vẫn còn ngửa mặt cười dài, nhưng chữ điên trong lời nói của Tiểu Bạch vừa lọt vào tai, thân tình của ông ta liền biến hóa, bắp thịt trên mặt co thắt, tiếng cười ngưng bặt. Một quan hùng mãnh như đào nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy thần thái đột biến của Quỷ Vương, thấp thoáng tỏ ra mấy phần sát khí, trong lòng hơi rùng mình. Cơ hồ cùng một lúc, bằng vào sự linh mẫn cùng đạo hạnh tu hành ngàn năm yêu hồ, nàng lại phát hiện một chuyện làm cho nàng hơi chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương. Trong thạch thất, dưới sự im lặng không hơi không tiếng, không ngờ bốc lên một mùi máu tanh quỷ dị lờn lờn. Lực lượng quỷ dị đó, cho dù trong lòng Tiểu Bạch không chịu tin, lại rõ ràng đang chậm chậm tản phát từ thân người Quỷ Vương. Người nói gì? Quỷ Vương đứng đó chăm chăm nhìn Tiểu Bạch, thanh âm lại biến thành trầm thấp, phun ra một câu hỏi qua kẽ răng. Tiểu Bạch không hồi đáp, nàng chỉ nhìn Quỷ Vương. Sau đó nét kinh ngạc ban đầu đại thay thế bằng sự bình tĩnh trở lại, mặt mày không chút biểu tình. Đến cuối trong nhãn thần của nàng, thậm chí còn thấp thoáng có vẻ trào phúng châm chọc quỷ dị. Chỉ thấy nàng trầm mặc một hồi lâu, lại ngẩng đầu từ từ thốt: "Ta hồi nãy nóng nảy bộp chộp, lời nói không đúng, ông đừng để ý." Lời nói này vượt ngoài ý liệu của Quỷ Vương, bằng vào sự trầm ổn của ông ta cũng không khỏi hiển lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng không biết là tại sao, Tiểu Bạch đã nói ra câu đó, trong thời thất vốn không khí căng thẳng lại đã nhất thời buông nhẹ. Sắc khí máu thanh thần bí quỷ dị kia cũng tự hồ từ từ lợt lạc đi. Tiểu Bạch nhìn kỹ Quỷ Vương thốt: Ta hồi nãy có nói ta đến tìm Quỷ Lệ. Đã là hắn không có ở đây, ta cũng chán ngồi liền, vậy ta đi đây. Quỷ Vương do dự một hồi, đôi mày nhíu lại. Tự hồi nhất thời vẫn chưa nghĩ thông duyên cớ tại sao thái độ của Tiểu Bạch lại đột nhiên biến chuyển, nên lời nói cũng hơi đắn đo. Còn Tiểu Bạch lại không để cho Quỷ Vương có thời gian nghĩ ngợi, nói thẳng: nếu ông không còn chuyện gì khác, ta cáo từ. Nói xong quay lưng đi ra cửa. Thạch thất của Quỷ Vương dĩ nhiên là nơi rộng rãi, nhưng xây trong lòng núi, có rộng cũng đâu rộng mấy. Khoảng cách giữa Tiểu Bạch và cửa đá chỉ chưa đầy 10 bước. Nhìn thân ảnh yếu điệu của nàng ra đi, Quỷ Vương đứng sau lưng nàng, thần tình đột nhiên xảy ra biến hóa. Đủ thứ thần sắc phức tạp đang dây vào nhau, chợt sắc khí đằng đằng, chợt là do dự không quyết đoán. Chỉ là tốc độ bước đi của Tiểu Bạch lại không chậm rãi chút nào. Cách xa 10 bước, cho dù tốc độ không nhanh cũng có thể nháy mắt là đến. Cửa đá nặng nề chậm chậm mở về phía trước mặt nàng, phát ra tiếng cọc cạch trầm thấp. Nàng không quay đầu lại. Vạt áo trắng bao phủ hình dáng thon thả đầy đặn của nàng, rất phất nhẹ nhẹ. Thạch quật trong lòng núi này lại có gió thổi vào sao? Sau lưng, cánh cửa nặng nề lại đóng lại, cách chi nàng cùng bên trong thạch thất. Tiểu Bạch chợt đứng lại, hít sâu một hơi, lần theo thông đạo trống trống vắng vắng mà đi. Tới lúc này, thân thể nàng đã từ trạng thái căng thẳng khẩn trương trở nên buông lỏng hơi hơi. Nhãn quan của nàng vẫn có chút cười cợt thần bí, không biết là đáy lòng nàng đang nghĩ gì. Là một quan của nàng đang lướt qua xung quanh thông đạo rộng rãi, chờ một quan rơi trên những kẽ nước sâu hẳm thổ thiển trên vách đá xung quanh. Sau đó thần tình trên sắc mặt của nàng lại thoáng qua một tia cười lạnh xác nhận. Nàng đã biết nguyên nhân của cảm giác có gì đó không đúng hồi nãy khi mình ở trong thạch thất của Quỷ Vương. Trong động quật của Quỷ Vương Tông Hồ Kỳ Sơn này, đâu đâu cũng khó nhìn vết nứt thần bí quỷ dị xuất hiện. Chỉ có trong thạch thất của Quỷ Vương hồi nãy, thường đá lại không như vậy, hoàn hảo không tổn hại một chút nào. Quỷ Lệ từ trên bầu trời cao rơi xuống. Con khỉ Tiểu Hôi vẫn ngồi trên vai chàng, nhìn khắp bốn phía. Đối với Tiểu Hôi náo động mà nói, tựa hồ vĩnh viễn không có lúc nào an tĩnh. Bên trong thân thể khỉ cũng vĩnh viễn nhìn không thấy hai chữ mệt mỏi. Bất quá, khỉ không thể mệt, nhưng chủ nhân của nó sắc mặt lại có vẻ trầm trọng. Quỷ Lệ hạ mình xuống đất, xa xa là Hồ Kỳ Sơn hoang lương sừng sững. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không trực tiếp hạ xuống ngay cửa vào động quật của Quỷ Vương Tông như xưa, mà lại hạ tuốt chân núi Hồ Kỳ Sơn, sau đó chậm chậm bộ hành lên núi. Có thể nhìn ra, thần thái của Quỷ Lệ có vẻ ngưng trọng, đôi mày nhíu chặt. Có lẽ cả hắn cũng đã quên rất lâu rồi, không có lần nào thật sự cười tươi. Lồng ngực hơi có cảm giác nặng nặng. Quỷ Lệ không cần thò tay sờ cũng biết là gì. Pháp bảo thần bí, càn khôn luân hồi bàn. Trước đây Quỷ Lệ chưa từng nghe nói, thế gian này không ngờ còn có bảo vật thần kỳ như vậy. Càng không tưởng được, một lão coi tướng Chu Nhất Tiên lãng tích thiên nhà lại biết bí mật mà ngay cả trong Thiên Âm Tự cũng cực kỳ ẩn bí. Chỉ là sau mỗi một chút hy vọng của hắn lại là lo lắng, buồn chồn. Mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn không có cách nào tham thấu pháp bảo này. Nghĩ đi nghĩ lại, Phổ Đức Đại Sư, một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, cũng đã tốn mấy chục năm tham tường mà vẫn không thấu đáo. Làm sao trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn có thể phá giải được cõi mê này? Làm sao mà lo cho Bích Giao? Quỷ Lệ dừng bước, hít một hơi sâu. Thần tình của hắn giống như gánh nặng ngàn cân, đè ép không thở được. Sau một hồi lâu, hắn bỗng cười khổ một tiếng lại đi lên. Biết bao nhiêu người luôn nói đời người như mộng. Lời nào biết giữa nhân thế, vô luận là mộng ra sao cũng phải đi đối diện. Bất tri bất giác, hắn đã đi đến chỗ vào động quật tổng đường Quỷ Vương Tông. Mấy đệ tử đi tuần canh gác cửa khẩu nhìn thấy thân ảnh của hắn, ban đầu thì kinh hãi, liền nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hoan hỷ, tất cả đều chạy lại. Phó tông chủ, ngài đã về. Ngài về chậm một bước, Tiểu Bạch cô nương có đến tìm ngài, hồi nãy mới vừa đi rồi. Ngài không về thì bọn tôi thật không biết còn có thể sống sót gặp ngài không nữa. Tiếng nói loạn xạ, chất chồng nhao nhao vang lên, khiến cho Quỷ Lệ thất kinh, ngạc nhiên hỏi: các người nói cái gì? Chúng đệ tử Quỷ Vương Tông những ngày qua thật như dìm mình trong đao sơn hỏa hải, khổ không sao tả xiết. Ngày ngày giữa tình huống đó, bao nhiêu quản sự không ngờ biến mất hết. Tứ đại thánh sứ vốn luôn có hy vọng, nhưng Thanh Long sau khi đi Nam Cương lại bật vô âm tín, thất tung đã lâu. Chu Tước cũng đã sớm rời khỏi Hồ Kỳ Sơn. Ngay cả Quỷ Vương Tông cầm đầu cả mạch Quỷ Vương Tông lại hoàn toàn có thái độ quỷ dị, khỏi hỏi không rằng. Trong Quỷ Vương Tông thật sự đã loạn lạc, không còn quy củ ma giáo xâm nghiêm. Nhưng ai ai cũng sợ hình phạt mà không dám trốn chạy. Nếu không thì Hồ Kỳ Sơn đã biến thành tòa núi trống không rồi. Quỷ Lệ có địa vị cao trong Quỷ Vương Tông, tuy ngày thường mặt lạnh với mọi người, nhưng đối đãi với chúng đệ tử tầm thường trong Quỷ Vương Tông lại không bao giờ khinh khi coi thường. Cho nên bọn đệ tử ngấm ngầm kính trọng vị phó tông chủ im lặng ít nói này. Giờ phút này nguy nan trùng trùng, chợt nhìn thấy Quỷ Lệ cứ như đang bệnh lại được cho thuốc, làm sao không khiến cho bọn chúng, những kẻ trong lòng đang chìm đắm trong sợ hãi không thể tự thoát, bỗng trở thành vui mừng như điên cho được. Nghe đám đệ tử xung quanh kể một câu, người một câu, tranh nhau nói không ngớt, Quỷ Lệ mặc nhiên cúi đầu, giơ tay sờ ngực. Càng không luân hồi bàn qua mảnh vải đen, thấp thoáng tạo phát hơi ấm lợt lạc. Đủ rồi! Đột nhiên hắn lạnh lùng thốt một câu. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông xung quanh đều ngẩn người. Quỷ Lệ im lặng đưa tay đẩy chúng đệ tử Quỷ Vương Tông đi vào trong lòng núi. Đằng sau có người nói lớn: phó tông chủ, lẽ nào ngài cũng không lo cho bọn tôi sao? Quỷ Lệ thân mình dừng lại, sau đó chỉ nghe thanh âm trầm thấp nén giữ của hắn chậm chậm thốt: đã 10 năm ta tận toàn lực mà cũng không có cách cứu trị Bích Giao, cả chính ta cũng không lo được cho mình. có năng lực gì để cứu người khác chứ? Hắn lại tiếp tục tiến bước, nhìn theo bóng lưng hắn, không ngờ thoang thoảng mấy phần thê lương, không còn khí khái trẻ trung mà hắn lúc này nên còn. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông đằng sau hắn đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ai ai cũng xám xịt, tuyệt vọng như thủy triều đang từ bốn phương tám hướng trào dâng, dìm ngập bọn chúng. Quỷ Lệ đi vào thông đạo trong lòng núi, chưa đi được hai bước, cho con khỉ Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn vụt giật mình, kêu chẹp một tiếng sắc bén, đứng hẳn dậy. Đồng thời trong con mắt thứ ba thoang thoảng tỏ ra kim quang, bộ dạng như lâm phải đại địch. Quỷ Lệ cau mày, giơ tay ẩm Tiểu Hôi xuống, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy Tiểu Hôi?" Tiểu Hôi chẹp chẹp mấy tiếng, thần thái thoáng hiện nét khẩn trương, đồng thời hai cánh tay múa máy. Quỷ Lệ một quan ngưng trọng, liền thuận theo phương hướng ngón tay Tiểu Hôi chỉ mà nhìn, thần sắc trên mặt cũng dần dần chuyển thành băng lạnh. Nơi Tiểu Hôi chỉ là trên vách đá cứng cỏi, không ngờ lại xuất hiện nhiều vết nứt sâu hút thần bí. Quỷ Lệ chậm chậm đặt Tiểu Hôi trở lại trên vai, đồng thời lại tiếp tục cất bước từ từ đi tới. Tiểu Hôi bám trên vai Quỷ Lệ, ba con mắt trợn tròn, bộ dạng cảnh giác, quan sát kỹ xung quanh. Thông đạo vốn đông đảo người qua kẻ lại, lúc này chỉ còn thân ảnh của Quỷ Lệ và Tiểu Hôi. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông thường gặp, không ngờ đã hoàn toàn biến mất. Thông đạo trống không, gặp ngã này ngã nọ, thân hình Quỷ Lệ từ từ đều bước. Cả nước thần bí trên vách đá hai bên thông đạo cũng càng lúc càng to. Một luồng hơi quỷ dị bắt đầu di tản trong thông đạo vây quanh Quỷ Lệ, giống như trong vô hình có quái vật gì đó đang ngấm ngầm trợn mắt chú thể nhìn bọn họ. Mùi máu tanh như có như không, như ẩn như hiện, lơ thơ phiêu phưởng trong thông đạo thoáng rộng. Bước chân Quỷ Lệ cũng càng lúc càng chậm. Mục quan của hắn dời chuyển từ kẻ nước này sang kẻ nước khác, cũng càng lúc càng trở thành thâm thúy sắc bén. Ở đây quả thật đã xảy ra sự tình gì đó. Hắn bỗng dừng bước, chừng như đang nghĩ gì đó, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Lực lượng quỷ dị còn chưa biết là gì đó đã bao trùm Hồ Kỳ Sơn, còn Bích Dao lại vẫn đang nằm trong hàng băng thạch thất. Chốc lát, thân ảnh của Quỷ Lệ như ánh chớp bắn tới, thậm chí phát ra tiếng xé gió vù vù trong thông đạo tĩnh mịch, liền biến mất tận cuối thông đạo. Tiếng cửa đá nặng nề di động lại vang lên. Quỷ Lệ bồn chồn đứng trước cửa hàng băng thạch thất, cơ hồ cửa đá vừa mới mở ra đổ một người lọt qua, hắn đã len lách vào trong. Hơi khói trắng muốt dịu dàng như mộng ảo vẫn tản phát ra từ cái giường hàng băng, phẫn phơ trong không trung. Một thân ảnh màu lục mang nụ cười lờn lờn, điềm tĩnh, vẫn an nhiên nằm đó. Quỷ Lệ im lặng đứng sát ngưỡng cửa, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, thần sắc khẩn trương trên mặt từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy Bích Dao là tốt rồi, từ từ đi lên đến bên giường hàng băng. Chú thể nhìn dung nhan mỹ lệ vẫn như năm nào của nữ tử. "Ta đã về rồi, Bích Dao." Không hồi đáp, chỉ một màn tĩnh mặc bằng lại. Khóe miệng Quỷ Lệ khẽ động, nhãn quan thoáng qua sắc bi ai. Hắn ngồi bên giường nhìn quanh một vòng, phát hiện hàng băng thạch thất này không biết tại sao lại hoàn toàn khác biệt với thông đạo đầy tràn kẽ nứt, Vách đá trong đây không ngờ còn nguyên không hư hại, một vết nứt cũng không. Quý Lệ nhíu mày, trong mắt thoáng có vẻ không hiểu. Nhưng lúc này hắn tự hồ không có tâm tình để nghĩ ngợi sâu xa. Rất mau chóng, sự chú ý và mục quan của hắn đều tập trung lên bích dao đang nằm trên giường hàng bằng. Thò tay rút vật bao trong mảnh vải đen ra, hắn từ từ tháo vải để lộ càn khôn luân hồi bàn. Ánh sáng trắng nhu hòa tản phát lướt qua gương mặt trắng nhợt của Bích Dao. Bích Dao, Quý Lệ khẽ kêu một tiếng. Còn chưa đợi hắn nói tiếp, chợt cánh cửa đá sau lưng hắn truyền tới thanh âm bằng lãnh uy nghiêm.
Chậm đã.
Quý Lệ cau mày quay lại nhìn, chỉ thấy Quỷ Vương đang chắp tay đứng gần cửa, một quàng sắc bén như đao, chăm chăm nhìn càn khôn luân hồi bàn trong tay Quỷ Lệ, lãnh đạm hỏi:
vật trong tay ngươi là gì?
Đến đây là hết hồi 244. Mời các bạn đón nghe tiếp hồi 245.